Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bên cạnh việc từng nước thành viên tăng cường các biện pháp phòng chống ma túy trước đây, thì nay sẽ thêm nỗ lực chung, đó là đẩy mạnh điều tra xuyên biên giới về tội phạm ma túy.
Tổng giám đốc công ty bất động sản ở Hà Nội, Hà Nội Land Lê Trung Kiên đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại là các nhà đầu tư đóng góp hàng chục tỷ đồng để Kiên thay mặt họ thành lập công ty bất động sản. Có tiền trong tay, Kiên lại đầu tư vào một lĩnh vực khác và bị thua lỗ, không có khả năng hoàn trả vốn góp cho các nhà đầu tư. Bài viết cẩn trọng trong góp vốn đầu tư kinh doanh trong chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cả ASEAN cùng triển khai chống nạn ma túy, bên cạnh việc từng nước thành viên tăng cường các biện pháp phòng chống, nay sẽ thêm nỗ lực chung, đẩy mạnh điều tra xuyên biên giới về tội phạm ma túy, thông tin từ trang thông tin điện tử tiengchuong.vn.
Tội phạm ma túy từ nay sẽ khó trốn từ nước nọ sang nước kia, khó trốn qua biên giới bởi sự phối hợp giữa lực lượng an ninh chống ma túy các nước thành viên. Điều này cũng giống như tình trạng trước đây, trong một thành phố tội phạm bị công an phường này truy đuổi, chỉ việc chạy sang bên kia đường thuộc phường khác đứng cười trừ. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, công an các phường cùng phối hợp ra quân tội phạm ma túy mất đất sống. Mô hình này giờ lan tỏa cả ASEAN, có cả các chương trình hợp tác cụ thể trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể. Theo quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia tháng 4 năm 2015, Hội nghị các bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy từ năm 2016 được tổ chức luân phiên 2 năm một lần, đánh dấu một mốc quan trọng thúc đẩy phòng chống ma túy trong cả khu vực. Trên quy mô toàn cầu, ASEAN có tuyên bố chung tại kỳ họp thứ 59 của Ủy ban Phòng chống ma túy quốc tế. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2016, tại Viên, Áo và tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề ma túy toàn cầu, ngày 19 tháng 4 năm 2016 tại New York, Mỹ, Duy băng trắng xanh được chọn làm biểu tượng phòng chống ma túy. Tới đây, các nước ASEAN sẽ dùng duy băng này trong các chiến dịch như một thông điệp chung trong cuộc chiến chống ma túy. Khẩu hiệu mới được chọn: phấn đấu bảo vệ cộng đồng ASEAN chống tệ nạn ma túy, như cam kết trách nhiệm bảo vệ người dân và cộng đồng trước tác hại ma túy. Tại hội nghị thay mặt đoàn Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN đấu tranh phòng chống ma túy, thực thi nghiêm túc các sáng kiến và nỗ lực chung theo tinh thần và quyết định của Hội nghị cấp bộ trưởng về vấn đề ma túy. Việt Nam tổ chức thành công hội thảo Tổ công tác ASEAN về phòng chống ma túy qua đường hàng không lần thứ 6 tại Hà Nội, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 5 năm 2016 và thực hiện đầy đủ các cam kết của mình đối với khu vực. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh các giải pháp toàn diện và cân bằng, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền giáo dục phòng ngừa, đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện, quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Khi cả ASEAN cùng chống ma túy, không còn đất chống cho tội phạm này sẽ góp phần không nhỏ làm ổn định trật tự xã hội ở mỗi nước và cả khu vực. Khi duy băng trắng xanh hiện diện khắp ASEAN, khi cả ASEAN cùng ra quân, tội phạm ma túy sẽ từng bước được đẩy lùi một cách rõ nét.
Chuyên mục Câu chuyện pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng 22 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Hà Nội, Hà Nội Land, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là các nhà đầu tư đóng góp hàng chục tỷ đồng để Kiên thay mặt họ tham gia thành lập một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Có tiền trong tay, Kiên lại đầu tư vào một lĩnh vực khác và thua lỗ, không có khả năng hoàn trả vốn góp cho các nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện cẩn trọng khi góp vốn đầu tư kinh doanh của phóng viên Quang Chính ghi tại phiên tòa.
Đã 8 năm trốn truy nã và hơn 1 năm bị tạm giam nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, Lê Trung Kiên vẫn giữ được dáng vẻ và khẩu khí của một đại gia bất động sản. Bị cáo khoe có mối quan hệ rộng trong xã hội, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoán, nên đã thành lập Tổng Công ty Bất Động Sản Hà Nội, Hà Nội Land. Chính cách ăn nói ấy nên nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng góp vốn đầu tư cùng Kiên. Đầu năm 2007, Kiên thỏa thuận với ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam Lilama về đề án thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bất Động Sản Lilama Land. Ông Hùng đã ký ban hành thư mời các nhà đầu tư đăng ký tham gia góp vốn khi Lilama Land được thành lập. Kiên sử dụng thư mời này và đề án thành lập doanh nghiệp bất động sản đi chào mời các nhà đầu tư mua cổ phiếu. Với danh nghĩa Tổng Giám đốc Hà Nội Land, Kiên đã thu của 72 nhà đầu tư hơn 75 tỷ đồng để mua cổ phiếu của Lilama Land. Trình bày trước hội đồng xét xử về lý do nộp tiền cho Lê Trung Kiên, ông Phạm Tiến Bình, một bị hại trong vụ án, nói.
Lúc đấy người ta nói rằng sẽ thành lập Lilama Land và bán hết cổ phiếu, đấy là cổ phiếu của Lilama Land. Tôi nộp tiền, có một cái biên nhận một nửa số tiền tôi nộp, tôi vào nên công bố là tôi nộp 250 triệu, nhưng thực tế là tôi nộp 500 triệu. Thực ra lúc đấy thì để mua cổ phiếu của Lilama Land với giá là 10.000 một cổ phiếu thì chúng tôi chấp nhận, chúng tôi mua lên gấp đôi. Có ít tiền thì mình có thể góp vốn vào một cái công ty nào đấy mua bằng cổ phiếu, mà đặc biệt đấy là cổ phiếu sáng lập. Vì thực ra ở đây thứ nhất là nó là của Lilama, của tổng ty nhà nước. Nếu mà để mua được trực tiếp của Lilama lúc đấy cũng khó nếu như không có quen biết.
Khi biết Kiên không phải là cổ đông sáng lập của Lilama Land, nhiều nhà đầu tư đã yêu cầu Hà Nội Land hoàn trả lại tiền mua cổ phiếu. Đã có hơn 40 cổ đông được hoàn trả vốn, số còn lại Kiên lảng tránh, nhưng khi trình bày trước tòa, bị cáo khai rằng đã thông báo cho tất cả các cổ đông đến rút vốn. Bà Lê Thị Thúy, một bị hại trong vụ án cho biết Kiên không hề thông báo cho bà và nhiều cổ đông khác về thông tin này.
Chúng tôi không hề biết, chứ biết thì bây giờ bỏ ra một đống tiền như thế mà gọi đến lấy mà không lấy thì hóa ra là chúng tôi là người như thế nào. Khi đấy là chúng tôi còn đến tìm mấy cái địa chỉ nhà anh Kiên, cứ đến thì anh lại đi rồi, xong nó là có một số người khác lại tiếp chúng tôi, bảo là sẽ hoàn trả trong một cái thời gian gần này, rồi là nếu mà không hoàn trả được thì chuyển sang bên kia, sẽ có cổ phiếu ở bên kia, rất là khẳng định. Nên là cái thời điểm đấy là chúng tôi vẫn còn tin tưởng, chứ còn mà báo là bảo báo để chúng tôi đến lấy thì chắc chắn là không có, khẳng định là không có, vì nếu mà báo đến lấy thì chúng tôi phải đến lấy chứ.
Trong vụ án này, vì nhiều nguyên nhân, có 30 nhà đầu tư vẫn có nhu cầu mua cổ phiếu của Lilama Land thông qua doanh nghiệp do Kiên làm tổng giám đốc. Các nhà đầu tư này yêu cầu Kiên phải đàm phán và chuyển toàn bộ số tiền đăng ký mua cổ phiếu từ Hà Nội Land cho Lilama Land. Ông Trần Hữu Vương, trưởng phòng pháp chế tổng công ty Lilama cho biết, Hà Nội Land đã lập danh sách 30 cổ đông chuyển tới Lilama Land, nhưng Kiên lại không chuyển tổng cộng hơn 25 tỷ đồng của họ cho doanh nghiệp mà rút tiền chi tiêu cá nhân hết.
Các cái nhà đầu tư mà đã nộp tiền vào Hà Nội Land, một số nhà đầu tư vẫn còn mong muốn được góp vốn vào công ty Lilama Land, thì Lilama có đồng ý là tiếp nhận tất cả. Tuy nhiên là anh Kiên cũng chỉ gửi danh sách thôi, nhưng sau đấy thì anh có cử một cái anh, tôi nhớ có một anh tên Đánh Dậu, hình như là kế toán trưởng hay gì đấy. Anh có sang liên lạc và anh có nói là cứ mang cái danh sách sang. Thế sau đó thì chuyển tiền dần, chờ mãi để không thấy tiền đâu. Lilama chờ theo đúng quy định pháp luật là 90 ngày. Tuy nhiên là trong số đó thì cũng có một số người, người ta rút tiền cho anh Kiên, người ta mang sang, người ta nộp trực tiếp. Thì bây giờ người ta vẫn đang là cổ đông của Lilama Land.
Giữa tháng 9 năm 2008, nhận thấy không còn khả năng thanh toán vốn góp cho các nhà đầu tư, Lê Trung Kiên đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt vào trung tuần tháng 7 năm 2015. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã lạm dụng sự tin tưởng của các bị hại để chiếm đoạt tiền bất chính. Bị cáo khai đã dùng số tiền này vào việc sắm tàu biển làm du lịch và chạy một số dự án. Quá trình tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 16 năm đến 17 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và có nhiều bị hại nên Tòa án Hà Nội dự kiến xét xử trong 3 đến 4 ngày.
Thưa quý vị và các bạn, không có thông tin, lại thiếu hiểu biết về đầu tư kinh doanh chứng khoán, nên hàng chục người bị hại đã bị Lê Trung Kiên chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Vụ án cũng là bài học kinh nghiệm để mọi người trước khi góp vốn đầu tư kinh doanh cần phải nghiên cứu cẩn trọng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Đình Ứng, trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn Luật sư Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho một bị hại trong vụ án. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa luật sư, trong vụ án này, ban đầu cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, viện kiểm sát lại truy tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại sao lại có sự thay đổi tội danh như vậy ạ?
Người ta căn cứ vào một số các hợp đồng góp vốn, tức là các thỏa thuận góp vốn để mua một cái tài sản hình thành trong tương lai, nên là không làm được. Sau đó bị cáo làm về việc khác, dẫn đến làm trái pháp luật, dẫn đến không trả nợ được, thì viện kiểm sát đang truy tố bị cáo Lê Trung Kiên với lại cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và cái số tiền hiện nay là cáo buộc là 30 bị hại với tổng số tiền hơn 25 tỷ, đã khắc phục được 1 tỷ rồi. Để góp vốn người ta để mua một cái tài sản trong tương lai, nhưng trong tương lai anh lại không có cái tài sản đó. Cụ thể trong vụ án này, công ty cổ phần bất động sản Hà Nội do bị cáo làm tổng giám đốc là người đại diện pháp luật, gọi tắt là Hà Nội Land, bàn với Lilama sẽ thành lập ra một cái Lilama Land cũng kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. Như vậy là Lilama Land tương lai mới ra đời, nhưng bị cáo đã đi nhận tiền góp của các bị hại để sau này cam kết là người ta sẽ là các cổ đông của cái Lilama Land trong tương lai. Tuy nhiên Lilama trong tương lai thành lập ra thì lại không có công ty của bị cáo, đó là công ty Hà Nội Land, không mua được cổ phần của cái Lilama là cái một cái doanh nghiệp là thành lập trong tương lai mà anh phải trả lại tiền cho người ta, nhưng mà anh lại không trả.
Theo ông, nguyên nhân nào mà bị cáo có thể chiếm đoạt được một số tiền lớn như vậy đến hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại ạ?
Trong cái bối cảnh tình hình kinh tế trong những cái thời điểm lúc bấy giờ, người người là mua cổ phần, người người mua chứng khoán, cứ nghe chuẩn bị là nó cổ phần đấy là nó lên sàn. Thế là kể cả bà bán rau cũng bỏ tiền ra đi mua. Cái thời kỳ đó là cái phong trào mua cổ phần chứng khoán ở trên các sàn giao dịch nó lời, nên lúc đấy là mọi người ham mê, có bao nhiêu tiền là giúp sức, nên là nhiều người trong này tiết kiệm được có mấy đồng bạc cũng cứ tham gia đi mua. Nhưng mà người ta chưa hiểu là cổ phần của một doanh nghiệp khác, còn mua cổ phiếu giao dịch trên cái sàn chứng khoán rồi nó là một câu chuyện khác. Nhưng người ta thì hy vọng là tôi mua cái công ty này nó hoành tráng, sau này là khi nó lên trên sàn giao dịch thì cái cổ phiếu của nó, giá trị của nó sẽ được lên cao, và cứ thế là cứ nhờ nhau đi mua. Cái tâm lý lúc đấy là cái tâm lý ham làm giàu nhưng lại thiếu sự biết của pháp luật, cộng thêm với lại cái phía ta huy động cái tiền này tâm nó không trong sáng, dẫn đến một cái hệ quả đó là người thì đi tù, người thì mất tiền.
Vụ án đã xảy ra gần 10 năm nhưng đến thời điểm hiện nay thì vẫn còn mang tính như thời sự trong việc cảnh báo mọi người phải cẩn trọng khi góp vốn đầu tư, nhất là đầu tư vào những lĩnh vực có nhiều biến động như chứng khoán và bất động sản. Nếu có một lời khuyên cho các nhà đầu tư và người dân thì ông sẽ nói gì ạ?
Vẫn còn chuyện. Tôi cho rằng là không có nào hết, là những người dân mà có cái mong muốn làm giàu chính đáng là điều rất tốt, pháp luật khuyến khích. Nhưng mà khi làm giàu ta phải hiểu biết ta mua cái gì. Theo giống như ta ra chợ ta mua con gà, ta phải biết xem nó là gà như thế nào, không cẩn thận ta mua phải con gà cúm. Như vậy là chúng ta về là vứt đi. Cũng như vậy, ta mua đi chứng khoán hay mua cổ phần, ta phải điều tra tìm hiểu xem doanh nghiệp đó thực sự là có năng lực hay không, hoặc là cổ phiếu của một cái doanh nghiệp nào đó nó lên sàn nó có thực sự là có khả năng sinh lời hay không. Đặc biệt là mua các cổ phần của các công ty, còn cổ phiếu là ta phải hiểu đang giao dịch trên sàn chứng khoán rồi, nay thì đỏ mai thì xanh về cái biến động của cái thị trường. Nhưng riêng cổ phần là cổ phần của các doanh nghiệp, khi mua thì phải điều tra kỹ cái doanh nghiệp đó, mệnh giá cổ phần nó là giá trị ví dụ 100.000 một cổ phần, có thực nó như vậy hay không, hay nó chỉ là một hình thức nó nâng lên thôi, nhưng mà cái bản chất giá trị doanh nghiệp nó không đáng để mình đầu tư vào. Tôi cũng mong muốn là luôn luôn cái câu chuyện là hãy cố gắng là hiểu biết pháp luật để tránh cái trường hợp tiền mất tật mang.
Xin cảm ơn luật sư.
Câu là nơi hò hẹn của đôi ta, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sao,
đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo,
nhịp cầu nối những bờ vui, anh vào bộ đội làm cầu treo qua suối, anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu, anh nỗi nhớ thương bằng chia câu ngày đêm bông rồi vẫn nguyên vẹn đứng trên lửa khói, nhưng chia câu vẫn nối hai quê
để đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo,
anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu, ngồi trên cầu thôi sao
bộ đội làm cầu treo qua suối, anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu, anh nỗi nhớ thương bằng những nhịp cầu,
chia cầu là nơi hò hẹn của đôi ta, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sao,
đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo,
nhịp cầu nối những bờ vui, bộ đội
làm cầu treo qua suối. Anh mắc cờ phao qua khúc sông sâu, anh nuối nhớ thương bằng những nhịp cầu. Những chia cầu ngày đêm mong rồi vẫn nguyên vẹn đứng trên lửa khói. Những chia cầu vẫn nối hai quê
để đêm trăng sáng chân cầu em sắt áo.
Anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu. Tôi trên cầu.
Tìm hiểu pháp luật.
Nội dung tiếp theo của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chương 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2 triệu đồng. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 2. Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 30 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại nghị định này. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, điều 3 nghị định này.
Điều 34. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 1. Thanh tra viên Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500.000 đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 2. Tránh thanh tra Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở thuộc các sở, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cơ quan Quản lý Nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc các ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 30 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ thuộc các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 70 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này. 4. Thanh tra Bộ Y tế, Chánh thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh thanh tra Bộ Công thương, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại nghị định này. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, D và D khoản 3, điều 3 nghị định này.
Điều 36. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác. Các lực lượng, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, cơ quan thuế và những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc các cơ quan khác theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm thì có quyền xử phạt theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và quy định tại nghị định này. Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 37. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012. Các chức danh theo quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được xử phạt theo quy định tại nghị định này từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. 2. Bãi bỏ các điều 15, 17 và 18 tại mục 2 chương 2 nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và khoản 6 điều 1, điều 21, điều 22 tại mục 4 chương 2 nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản kể từ ngày nghị định này có hiệu lực. Điều 38. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành. 1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi hành nghị định này. 2. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Điều 35. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường. 1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 200.000 đồng. 2. Đội trưởng đội quản lý thị trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 5 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 25 triệu đồng. D. Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại chương 2 nghị định này. 3. Chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 20 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng. E. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại chương 2 nghị định này. 4. Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa quy định tại nghị định này. C. Tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Tước quyền sử dụng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B và D khoản 3, điều 3 nghị định này.
Thông tư số 15/2012/TT-BIT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Chương 1. Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. Điều 1. Yêu cầu đối với cơ sở. 1. Địa điểm môi trường. A. có đủ diện tích để bố trí các khu vực của dây chuyền sản xuất thực phẩm và thuận tiện cho việc vận chuyển thực phẩm. B. Khu vực sản xuất không bị ngập nước, đọng nước. C. Không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại. D. Không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại và các nguồn gây ô nhiễm khác. 2. Thiết kế bố trí nhà xưởng. A. Diện tích nhà xưởng các khu vực phải phù hợp với công năng sản xuất thiết kế của cơ sở. B. Bố trí quy trình sản xuất thực phẩm theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng. C. Các khu vực kho nguyên liệu, kho thành phẩm, khu vực sản xuất sơ chế, chế biến, khu vực đóng gói sản phẩm, khu vực vệ sinh, khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan phải được thiết kế tách biệt. Nguyên liệu, thành phần thực phẩm, vật liệu bao gói thực phẩm, phế thải phải được phân luồng riêng. D. Đường nội bộ phải được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, cống rãnh thoát nước phải được che kín và vệ sinh khai thông thường xuyên. D. Nơi tập kết xử lý chất thải phải ở ngoài khu vực sản xuất thực phẩm. 3. Kết cấu nhà xưởng. A. Nhà xưởng phải có kết cấu vững chắc, phù hợp với tính chất quy mô và quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm. B. Vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải bảo đảm tạo ra bề mặt nhẵn, không thấm nước, không thôi nhiễm chất độc hại ra thực phẩm, ít bị bào mòn bởi các chất tẩy rửa, tẩy trùng và dễ lau chùi, khử trùng. C. Trần nhà phẳng, sáng màu, không bị rột, thấm nước, không bị rạn nứt, không bị dính bám các chất bẩn và dễ làm vệ sinh. D. Nền nhà phẳng, nhẵn, chịu tải trọng, không gây trơn trượt, thoát nước tốt, chống thấm, đọng nước và dễ làm vệ sinh. D. Cửa ra vào, cửa sổ bằng vật liệu chắc chắn, nhẵn, ít thấm nước, kín, phẳng thuận tiện cho việc làm vệ sinh, bảo đảm tránh được côn trùng, vật nuôi xâm nhập. E. Cầu thang, bậc thềm và các kệ làm bằng các vật liệu bền, không trơn, dễ làm vệ sinh và bố trí ở vị trí thích hợp. 4. Hệ thống thông gió. A. Phù hợp với đặc thù sản xuất thực phẩm, bảo đảm thông thoáng cho các khu vực của cơ sở, đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải công nghiệp, dễ bảo dưỡng và làm vệ sinh. B. Hướng của hệ thống thông gió phải bảo đảm gió không được thổi từ khu vực nhiễm bẩn sang khu vực sạch. 5. Hệ thống chiếu sáng. A. Hệ thống chiếu sáng bảo đảm theo quy định để sản xuất, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm. B. Các bóng đèn chiếu sáng phải được che chắn an toàn bằng hộp, lưới để tránh bị vỡ và bảo đảm các mảnh vỡ không rơi vào thực phẩm. 6. Hệ thống cung cấp nước. A. Có đủ nước để sản xuất thực phẩm và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống số 01-2009-BIT. B. Có đủ nước để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh cơ sở và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt số 02-2009-BIT. C. Các nguồn nước trên phải được kiểm tra chất lượng, vệ sinh ít nhất 6 tháng một lần theo quy định. 7. Hơi nước và khí nén. A. Hơi nước khí nén sử dụng cho sản xuất thực phẩm phải bảo đảm sạch, an toàn, không gây ô nhiễm cho thực phẩm. B. Nước dùng để sản xuất hơi nước, làm lạnh, phòng cháy, chữa cháy hay sử dụng với mục đích khác phải có đường ống riêng, màu riêng để dễ phân biệt và không được nối với hệ thống nước sử dụng cho sản xuất thực phẩm. 8. Hệ thống xử lý chất thải, rác thải. A. Có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải, dụng cụ làm bằng vật liệu ít bị hư hỏng, bảo đảm kín, có nắp đậy, có khóa trong các trường hợp cần thiết. Dụng cụ chứa đựng chất thải nguy hiểm phải được thiết kế đặc biệt, dễ phân biệt, khi cần có thể khóa để tránh ô nhiễm. B. Hệ thống xử lý chất thải phải được vận hành thường xuyên và xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 9. Nhà vệ sinh khu vực thay đồ bảo hộ lao động. A. Nhà vệ sinh phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất thực phẩm. Cửa nhà vệ sinh không được mở thông vào khu vực sản xuất. Ít nhất phải có một nhà vệ sinh cho 25 người. B. Hệ thống thông gió bố trí phù hợp, bảo đảm không được thổi từ khu vực nhà vệ sinh sang khu vực sản xuất. Hệ thống thoát nước phải dễ dàng loại bỏ chất thải và bảo đảm vệ sinh. Có bảng chỉ dẫn rửa tay sau khi đi vệ sinh ở vị trí dễ nhìn tại khu vực nhà vệ sinh. C. Có phòng thay trang phục bảo hộ lao động trước và sau khi làm việc. 10. Nguyên liệu thực phẩm và bao bì thực phẩm. A. Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản sử dụng trong sản xuất thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép sử dụng theo quy định. B. Bao bì thực phẩm phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, không thô nhiễm các chất độc hại, không ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm, không bị ô nhiễm bởi các tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, Báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.